Hi, xin mến chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Better Version, kênh chia sẻ kiến thức, phát triển toàn diện bản thân qua các cuốn sách hay. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một kiệt tác tâm lý học mang tên Con đường chẳng mấy ai đi. Đây là một cuốn sách đáng kinh ngạc bởi vì ngay khi lần đầu ra mắt, nó không được tuyên truyền bằng bất cứ hoạt động quảng bá hay tiếp thị nào. Giống như là một viên sỏi nhỏ ném xuống mặt biển không hề gợn sóng. Phải đến 5 năm sau đó, nó mới đột nhiên được biết đến rộng rãi, thống trị danh sách bán chạy hơn 20 năm và được dịch sang 23 thứ tiếng. Lý do nó trở nên phổ biến rất đơn giản, chỉ là dựa vào chính nội dung được các độc giả truyền miệng nhau rồi dần dần trở nên phổ biến. Tác giả M. Scott Peck được mệnh danh là nhà tâm lý trị liệu xuất sắc nhất thời đại. Ông tốt nghiệp Đại học Harvard, sau đó hoàn thành chương trình học tiến sĩ tại Đại học Case Western Reserve. Đây cũng là một ngôi trường danh tiếng khác tại Mỹ. Sau đó ông hành nghề bác sĩ tâm lý trong quân đội Hoa Kỳ suốt 9 năm. Trong sự nghiệp gần 20 năm của mình, ông đã chữa khỏi cho hàng nghìn bệnh nhân mắc bệnh tâm lý. Một số người nói, chỉ những ai thông thái mới có thể hiểu được cuốn sách này. Một số người lại cho rằng, lĩnh ngộ được triết lý trong đó và tỉnh thức thì không hề khó. Nhưng chỉ có điều, trong hàng ngàn người mới có một người thực hiện được. Thế nên mới nói rằng, trên đời này có một con đường chẳng mấy ai đi. Con đường chẳng mấy ai đi đó là con đường gì? Tác giả đã dùng cả cuốn sách để nói cho chúng ta thấy rằng đó chính là con đường để trưởng thành thực sự. Tuy nhiên, như chính lời ông bộc bạch, có một sự thực mà không ai dám nói trước kia, đó là hầu hết mọi người đều có vấn đề về tâm lý, chỉ là ở mức độ khác nhau. Trong chúng ta dù ít dù nhiều đều có những triệu chứng của bệnh tâm lý nhưng lại không biết hoặc giả vờ không thấy, nên chính vì vậy mới chẳng thể trưởng thành thực sự. Cả đời chúng ta khao khát được hạnh phúc nhưng lại đang trốn tránh trưởng thành. Sự thực là hạnh phúc không bao giờ dành cho những người từ chối trưởng thành. Cuốn sách ngày hôm nay sẽ chỉ ra vấn đề tâm lý hiện có trong bạn, từ đó sẽ giúp bạn biết cách bước chân lên con đường chẳng mấy ai đi để sống một cuộc đời hạnh phúc, tinh tiến thực sự. Có thể đích đến này vẫn còn xa, nhưng chắc chắn rằng con đường này thật sự đáng để bạn đi. Rồi, bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chia sẻ ngày hôm nay. Tại sao bạn không chịu trưởng thành? Trong cuộc sống, khi tiếp xúc với một ai đó, chúng ta thường có xu hướng đánh giá người này vẫn còn non nớt trẻ con, người kia thật trưởng thành sâu sắc. Và hầu hết, ai cũng tin cậy vào một người trưởng thành chín chắn hơn. Cuốn sách này chỉ ra để biết được một người trưởng thành hay chưa trưởng thành thì cần phải phụ thuộc vào hai điều quan trọng nhất, đó là người có tính kỷ luật tự giác hay không và hiểu được tình yêu đích thực là gì hay không. Chỉ cần làm rõ được hai điều này, bạn sẽ tiến gần hơn tới trưởng thành thực sự. Tuy nhiên, một số lượng lớn rất nhiều người trong đời thà nán lại trong sự non nớt và quằn quại trong đau đớn, chứ không sẵn lòng bước đi trên con đường ít người đi này. Đó là con đường được rèn rũa bởi kỷ luật tự giác và tình yêu thương, để có thể dẫn lối ta đến với sự trưởng thành về tâm trí và tinh thần. Nhưng tại sao chúng ta vẫn không chịu trưởng thành? Như tác giả nói, tâm trí trưởng thành không phải là chuyện ngày một ngày hai, đó là một hành trình gian khổ. Gian khổ bởi vì điều kiện trước tiên nó đòi hỏi bạn phải có sự kỷ luật tự giác. Mà theo tác giả, kỷ luật là một sự chủ động chịu đựng nỗi đau, điều chỉnh tâm lý và giải quyết vấn đề bằng một thái độ tích cực. Nhưng hầu hết mọi người đều có xu hướng bị động bằng cách trốn tránh nỗi đau, trốn tránh vấn đề. Sẽ có một số biểu hiện của việc chúng ta đang trốn tránh vấn đề như sau. Đầu tiên đó là trì hoãn. Trì hoãn vì sợ thất bại, trì hoãn vì không biết bắt đầu từ đâu. Biểu hiện thứ hai đó là than vãn, phàn nàn về người khác và bản thân. Tác giả ngay từ đầu đã nói một sự thật trần trụi rằng cuộc sống đầy rẫy những khó khăn. Quả thực sinh lão bệnh tử, mọi thay đổi và những thứ không theo ý muốn luôn đang chờ đợi chúng ta. Nhưng có nhiều người lại có một lý tưởng rằng bản thân mình không nên bị chịu những đau khổ như vậy. Thế nên khi đau khổ xảy ra với họ, họ mới nghĩ rằng mình thật xui xẻo, mọi việc thật tệ, đó là lỗi của anh ta. Chuyện này tôi không biết, vấn đề này không liên quan gì đến tôi, vân vân. Thái độ thường xuyên phàn nàn, trách móc, đổ lỗi, viện cớ bao biện cho bản thân là dấu hiệu của sự non nớt, vì anh ta không sẵn sàng đối mặt với đau khổ một chút nào. Rồi, biểu hiện tiếp theo đó là lập trường mơ hồ, thiếu kiên định trong quan điểm, niềm tin cũng như sở thích của chính mình. Vì vậy mà thường xuyên né tránh xung đột, không dám làm mất lòng người khác, sợ hậu quả tiêu cực từ ý kiến của bản thân. Đây cũng là biểu hiện của việc đang trốn tránh đau khổ. Và bên cạnh đó, rất nhiều người trong xã hội hiện nay đang trốn tránh bằng cách làm tê liệt bản thân mỗi ngày. Họ nghiện giải trí tiêu khiển, nghiện mạng xã hội, nghiện lướt điện thoại, nghiện chơi game, nghiện mua sắm, nghiện ăn uống đồ ngọt hoặc sử dụng ma túy, rượu và các chất gây nghiện khác. Mục đích là để vay mượn tạm những khoái lạc từ bên ngoài, giúp cho bản thân cảm thấy nhẹ nhõm hơn trong trạng thái thôi miên. Tiếc thay, cuộc đời không thay đổi vì sự rút lui của con người. Nó chỉ đang nhìn chúng ta với ánh mắt thương tiếc. Bạn càng sợ tiến về phía trước, nó càng khiến bạn ngại tiến lên. Sở dĩ nhiều người lùi bước đó là bởi vì họ không chấp nhận một sự thực rằng bản thân tôi vẫn còn non nớt và bên trong tôi cũng đang tồn tại những vấn đề về tâm lý. Vậy nên, chính lúc này, bước đầu tiên là hãy quan sát, nhìn nhận, hãy chấp nhận sự non nớt này trong mình, cho bản thân một cơ hội để đặt chân lên con đường của sự trưởng thành. Bốn nguyên tắc để tự kỷ luật. Yếu tố quan trọng đầu tiên để có thể trưởng thành đó là phải rèn luyện sự tự kỷ luật. Chúng ta đã nói rất nhiều về kỷ luật ở các cuốn sách trước đây, nhưng cuốn sách này là một cuốn sách tiên phong từ góc độ tâm trí con người. Nó cho ta một góc nhìn mới, đó là kỷ luật không chỉ là công cụ giúp bạn giải quyết vấn đề trong cuộc sống hay học tập, làm việc hiệu quả hơn, mà nó còn là phương pháp tạo ra cho bạn một sức mạnh nội tâm, năng lực chủ động chấp nhận đau khổ. Để có năng lực chủ động chấp nhận đau khổ, tác giả cho rằng một người cần phải thực hiện được 4 nguyên tắc sau đây. Nguyên tắc đầu tiên đó là đình hoãn sự thỏa mãn bản thân. Tác giả là một nhà tâm lý trị liệu. Một lần nọ, có một cô gái là giám đốc kinh doanh đến phòng khám của ông. Cô này rất có năng lực, cũng không có tính cách bất thường gì. Tuy nhiên mỗi khi làm việc, tâm trạng của cô rất bất ổn và luôn cảm thấy khổ. Tác giả Peck đã điều trị cho cô rất lâu nhưng vẫn không tìm ra được nguyên nhân. Cho đến khi tác giả phát hiện, cô này có một thói quen khi ăn bánh, đó là sẽ ăn phần kem trước rồi mới ăn phần bánh sau. Tác giả lập tức hiểu ra, hóa ra vấn đề của cô ấy là không thể đình hoãn sự thỏa mãn bản thân. Một người luôn chọn ăn phần thơm ngon nhất rồi mới ăn phần còn lại, rất có thể trong công việc và cuộc sống luôn chọn làm những việc dễ dàng trước, còn những công việc khó khăn sẽ bị đẩy lại phía sau. Bản chất của con người chúng ta là cần phải lập tức đạt được sự mãn nguyện. Muốn có cái gì là phải lập tức có ngay. Vừa có cảm xúc bất ổn là liền phải bộc phát ra bên ngoài. Nếu một đứa trẻ không thể chịu ngồi yên học bài mà chỉ mau mau chóng chóng muốn làm cho xong để được đi chơi, hoặc một đứa bé đòi ăn kem vào tối muộn, nghịch điện thoại mà bạn không cho, nhưng chỉ cần trẻ giận dỗi thì bạn liền đồng ý, thì rất có thể những chặng đường tiếp theo trong đời các em sẽ bị rất nhiều khó khăn quấn lấy, bởi vì bạn đã không tạo cơ hội để trẻ bồi dưỡng năng lực đình hoãn sự tự thỏa mãn. Tương tự như vậy, những ông bố bà mẹ thấy con không học bài là bắt đầu quát mắng hoặc khiển trách con. Kỳ thực, họ cũng không biết cách đình hoãn sự thỏa mãn. Bạn cứ nghĩ rằng hét một tiếng là con lập tức sẽ làm tốt. Rất tiếc, chuyện này không bao giờ thành. Nếu một đứa trẻ từ nhỏ có đủ sự kề cạnh của bố mẹ, hướng dẫn cách học, cùng chơi với con, cùng con đọc sách và trò chuyện với con, thì sau này đứa trẻ đó sẽ có khả năng nhẫn nại với mọi khó khăn. Việc quát mắng, trách cứ, thậm chí là đánh đập, thực chất chỉ là lập tức thỏa mãn tâm lý của người cha, người mẹ thông qua việc muốn con mình nghe lời. Tuy nhiên mỗi lời quát sẽ là một lần vạch ra ranh giới xa cách với con mình, rằng con không ngoan, học không giỏi, không phải là trách nhiệm của bố mẹ, mà hoàn toàn là lỗi của con. Bố mẹ không biết cách đình hoãn sự thỏa mãn bản thân ngay lập tức, thì con cái lớn lên cũng sẽ như vậy. Và thật không khó để mà nhận ra, những vấn đề tâm lý này luôn được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Chúng ta vẫn thấy rằng, xã hội ngày nay có quá nhiều người từ lớn đến trẻ đều thiếu sự tự kỷ luật bản thân. Một người chỉ muốn lập tức làm cho bản thân thoải mái thì cũng nhanh chóng bỏ qua giá trị của bản thân. Ví dụ như việc cuộn mình trên ghế sofa, lướt điện thoại xem đủ thứ nhàm chán, xem xong thì lại cảm thấy trống rỗng. Vì sao quá trình xem của chúng ta cảm thấy rất vui và hào hứng, nhưng ngay sau đó chúng ta cảm thấy trống rỗng và dằn vặt đến lạ? Bởi vì bản chất của con người là luôn muốn đi lên và có được thành tựu. Thực chất bạn biết rõ việc lướt điện thoại không đem lại giá trị gì cho mình, biết rõ bản thân đang làm vô số chuyện lãng phí thời gian, thế nhưng bạn vẫn giả vờ như không biết, trốn tránh vấn đề này, chỉ để tiếp tục làm cho bản thân thoải mái ngay lập tức. Giống như tác giả đã nói, Nếu một người không thể đình hoãn sự thỏa mãn, thì khi lớn lên, họ sẽ giả vờ như không nhìn thấy vấn đề. Họ tin rằng chỉ cần phớt lờ thì khó khăn sẽ biến mất. Trên thực tế, chỉ khi áp lực khó khăn trong cuộc sống được giải quyết, thì chúng ta mới thực sự cảm thấy thư thái. Còn không, những sự vui sướng và thoải mái tạm thời chỉ là ảo ảnh mà thôi. Tiếp theo, bên cạnh việc đình hoãn sự thỏa mãn lập tức, muốn có được kỷ luật thì ở cách ứng xử trong cuộc sống, công việc và các mối quan hệ, bạn còn cần phải học cách chịu trách nhiệm. Có lẽ chúng ta thường thấy hai câu như thế này: đây không phải là vấn đề của tôi, và câu thứ hai đó là tất cả đều là lỗi của tôi. Một câu là thể hiện bản thân đang trốn tránh trách nhiệm, câu còn lại là để nhận hết trách nhiệm về mình. Điều mà chúng ta phải chú ý ở đây đó là mọi người đều đã nói cả hai câu trên, nhưng họ không hề biết rằng chính suy nghĩ này đang báo hiệu ở họ có thể tồn tại một trong hai vấn đề về tâm lý sau. Vấn đề đầu tiên đó là rối loạn nhân cách. Khi tác giả làm việc ở căn cứ quân sự Hoa Kỳ tại Okinawa, một người vợ quân nhân trẻ tuổi đã cố gắng tự sát bằng cách cắt cổ tay, nhưng cuối cùng cô ấy đã được giải cứu. Peck đã được lệnh đến trị liệu cho người này. Ông ấy đã hỏi, tại sao cô lại muốn kết thúc cuộc đời? Người phụ nữ nói, nơi này chán quá, tôi không chịu nổi, nên phải đưa tôi về nước. Nếu ở lại đây, tôi sẽ tự sát. Peck lại hỏi, tại sao ở đây lại khiến cô đau đớn như vậy? Cô gái khóc và nói, ở đây không có bạn bè, tôi luôn cô đơn. Điều đó chắc chắn là tệ, nhưng vì sao cô không đi kết bạn? Bởi vì tôi sống trong một khu dân cư chết tiệt, nơi không có một ai nói được tiếng Anh. Vậy tại sao cô không lái xe đến khu dân cư của quân nhân người Mỹ hoặc đến câu lạc bộ của các bà vợ quân nhân khác và kết bạn ở đó? Người phụ nữ đáp, vì ban ngày chồng tôi phải lái xe đi làm. Bác sĩ lại nói, ban ngày nếu cô cảm thấy cô đơn và buồn chán, cô có thể chở chồng mình đi làm. Xe của tôi là xe số sàn chứ không phải xe tự động, và tôi thì lại không biết lái xe số sàn. Peck càng khó hiểu và nói tiếp, vậy cô có thể học lái xe số sàn? Người phụ nữ đã hét lên, học lái xe ở một nơi tồi tệ như thế này ư? Bạn có thấy không, cô ấy thà tự vẫn còn hơn đối mặt với việc đơn giản như là học lái xe số sàn. Tại vì trong lòng cô ấy luôn cảm thấy mình không sai. Sai là trên đời này chưa có ai mua cho mình một chiếc xe số tự động. Đây cũng là biểu hiện điển hình của việc rối loạn nhân cách. Trong cuộc sống có rất nhiều người như cô gái này. Khi có chuyện gì xảy ra, luôn cảm thấy rằng đó là lỗi của người khác và không liên quan gì đến mình. Trong công việc, những người như thế này không sẵn sàng chịu bất cứ trách nhiệm nào, không làm việc nghiêm túc và chỉ làm cho có, cho xong. Trong tình yêu, trong hôn nhân hay gia đình thì họ luôn trách cứ người khác và cảm thấy mình là nạn nhân, đối phương thì không hề hiểu mình. Ngược lại, một vấn đề tâm lý khác đó là chứng loạn thần kinh chức năng, khiến cho con người cảm thấy rằng mọi việc xảy ra sai sót đều là trách nhiệm của bản thân tôi. Tác giả đã chữa trị cho một cô gái cũng là vợ quân nhân ở đây. Cô ấy hàng ngày đều đến câu lạc bộ những gia đình quân nhân, nhưng nhận thấy mình không thể hòa nhập. Cô không thể hiểu những gì người khác nói, vì thế đã rất đau khổ, nghĩ rằng mình chưa chắc đã đủ tốt nên không thể hòa hợp với người khác. Nhưng sau khi tác giả điều trị, ông ấy phát hiện ra cô gái này thực ra không có vấn đề gì. Ngược lại, chỉ số IQ của cô ấy rất cao nên nhìn vấn đề ở góc độ khác với mọi người, vì thế mà có cảm giác không thể hòa nhập với người khác. Sau khi biết được điều này, cô dứt khoát rời khỏi căn cứ và tìm kiếm sự nghiệp cho riêng mình. Giống như hai câu chuyện trên, đổ lỗi cho người khác hay nhận hết lỗi về bản thân đều là dấu hiệu của bệnh tâm lý. Chúng ta sẽ thấy nếu chứng rối loạn thần kinh chức năng là làm khổ mình, thì chứng rối loạn nhân cách là làm người khác trở nên khốn khổ. Và đặc biệt vấn đề này thường xuất hiện ở các gia đình hay cặp đôi. Nếu không phải vì con thì bố mẹ đã ly hôn rồi. Nếu không phải vì cô thì làm sao tôi phải vất vả cả đời như thế này. Tác giả nói, nếu bạn không thể biến bản thân thành một người có nhân cách chín chắn và trưởng thành hơn, thì sẽ tự mang vấn đề này đến với con cái và gia đình mình. Vì vậy, chịu trách nhiệm là cần chịu trách nhiệm một cách hợp lý, chứ không phải trốn tránh mọi trách nhiệm, cũng không phải tự mình gánh hết trách nhiệm. Nguyên tắc thứ 3, trung thành với sự thực. Một người không thể sống trong sự thật bởi vì anh ta mắc kẹt trong chính bản đồ cuộc đời của mình. Hay nói cách khác, đó là một thế giới ảo tưởng mà người đó tạo nên. Rất nhiều người trong chúng ta đang sống trong thế giới ảo mà mình tự tạo. Tác giả có một bệnh nhân, đó là một người chồng cư xử rất tệ, không bao giờ ở nhà và rất tàn nhẫn với vợ con. Sau này người vợ bỏ đi thì anh ta đau buồn tìm đến bác sĩ. Bác sĩ đã nói, nếu vẫn còn yêu vợ con thì anh nên bắt đầu hành động đối xử tốt với họ. Anh này bắt đầu kể lể, tôi đã làm như thế này, như thế kia, tôi đã đối xử rất tốt với họ. Sau đó bác sĩ tiến hành điều tra sâu về quá khứ người này thì mới biết, từ nhỏ anh ta nhiều lần bị bố mẹ thất hứa nên không còn tin vào họ. Nếu bố mẹ đã không đáng tin thì chẳng có ai là đáng tin cả. Vì thế trong suốt quá trình trưởng thành, anh ta xung đột với cảnh sát, xích mích với lãnh đạo, cãi nhau với khách hàng và mâu thuẫn với chính vợ mình. Duy chỉ có hai đứa con là anh ta tin rằng có thể đặt niềm tin vào. Nhưng nay vợ lại đem hai đứa con đi, anh ta đã trở nên sụp đổ. Sau đó anh ta nhiều lần thất hẹn với bác sĩ trong thời gian điều trị. Một lần tác giả đã nói, chỉ có hôm nay là tôi đợi được anh, thời gian khác không được. Anh này mới nói, vậy cuối tuần thứ bảy này được không? Thứ bảy tôi đã có hẹn với bệnh nhân khác. Người này lập tức nói, anh không thể quan tâm tôi một chút sao? Tôi cũng là bệnh nhân của anh mà. Thứ bảy là thời gian của bệnh nhân khác, thời gian của anh, tôi đã đang đợi anh. Vậy có nghĩa là anh không điều chỉnh được thời gian đúng không? Cuối cùng, anh ta đã cho bác sĩ vào danh sách đen và cho rằng bác sĩ cũng là người không đáng tin cậy. Thực chất, không phải ai cũng không đáng tin, mà là người này đã không sống trong sự thực. Vậy thì những người như thế nào là người đang không trung thành với sự thực? Đó là những người hoàn toàn sử dụng bộ logic riêng của mình để giải quyết vấn đề. Ví dụ, có những người dạy con nhưng nếu nó không nghe theo thì sẽ liền giận dữ. Đừng có cãi lại, tôi là cha của cô. Hay có người bị người trẻ tuổi hơn chỉ ra lỗi sai thì liền nói, người mới vào nghề như cậu mà cũng muốn chỉ tay dạy bảo tôi ư. Hoặc là có người vợ hoặc chồng bị đối phương chỉ ra điểm xấu, liền tỏ thái độ, nếu không chịu đựng được thì chia tay đi. Đối với những người như thế này, vấn đề ở ngay trước mắt nhưng lại không chịu chấp nhận. Bởi họ không cho phép bất cứ ai hay bất cứ điều gì thách thức bản đồ cuộc đời của mình. Thay vì giải quyết vấn đề, họ sẽ tìm cách tấn công người khác bằng những lời lẽ bạo hành hoặc sự ép buộc. Sau khi biết cách kìm hãm sự lập tức thỏa mãn, chịu trách nhiệm và sống trong sự thực, thì mục đích cuối cùng của cuộc sống vẫn là duy trì sự cân bằng. Đây cũng là nguyên tắc thứ tư. Có một câu chuyện mà Better Vision đã từng kể trong một video ngắn. Một người mua một số táo, nhưng vì thời tiết nóng, táo héo rất nhanh. Anh ta tiếc quá liền ăn quả héo trước để dành quả ngon lại. Cứ như vậy, cuối cùng anh ta đã ăn cả một rổ táo héo. Đây chính là sự mất cân bằng. Một người trì hoãn việc tận hưởng một cách quá mức thì cũng không cảm nhận được sự tốt đẹp của cuộc sống. Nếu quá kỷ luật bản thân cũng chỉ gây rắc rối cho chính mình mà còn khiến cho những người xung quanh cảm thấy phiền phức. Vì vậy, chúng ta phải có khả năng đình hoãn việc làm thoải mái bản thân, nhưng cũng phải học cách trân trọng hiện tại, tự tạo cho mình niềm vui mỗi ngày. Tương tự như vậy, bạn có khả năng chịu trách nhiệm nhưng cũng không được mù quáng nhận mọi trách nhiệm. Bạn có thể kiềm chế cảm xúc nhưng không thể ép mình dồn nén tức giận, mà cần phải học cách biểu đạt sự tức giận. Để biểu đạt sự tức giận đúng cách, bạn có thể tham khảo cuốn sách Giao tiếp không bạo lực ở một video trước đó mình đã từng chia sẻ. Tác giả đã ví việc giữ kỷ luật nhưng duy trì được cân bằng giống như quá trình chúng ta xuống dốc bằng xe đạp. Bạn phải tận hưởng cảm giác hồi hộp, nhanh và sung sướng khi xuống dốc, nhưng đồng thời bạn cũng phải suy nghĩ xem làm gì khi rẽ vào một góc cua. Vì vậy, để đáp xuống an toàn, chúng ta cần phải học cách bóp phanh, giảm tốc độ. Đây cũng chính là quá trình theo đuổi sự cân bằng. Người không có sự kỷ luật sẽ không bao giờ bóp phanh, sung sướng lao xuống, xe lần nhào hay không thì cũng mặc kệ, cứ vui trước đã, đến lúc đó rồi tính. Nhưng người có kỷ luật có thể bóp phanh sự thỏa mãn bản thân bất cứ lúc nào. Vì vậy, đừng quá trách móc bản thân mỗi khi không thể kỷ luật, cũng đừng ngay lập tức cách ly về toàn bộ thiết bị điện tử, những thứ làm bạn ham muốn. Nếu bạn đang lướt xem điện thoại, hãy cho mình 5-10 phút và nhắn nhủ với bản thân rằng bạn hoàn toàn có thể bóp phanh ngay lập tức, còn nếu không bóp phanh, tiếp theo đây người ngã lộn nhào và đau đớn sẽ chính là bạn. Rồi, trên đây là 4 nguyên tắc để trở nên kỷ luật. Sự vĩ đại của một người không nằm ở việc lãnh đạo người khác, mà ở việc quản lý tốt bản thân. Trong cuộc sống, chúng ta đã quá quen với việc nghiêm khắc với người ngoài nhưng lại vô cùng bao dung với chính mình. Trên thực tế, cuộc sống đầy rẫy khó khăn, nhưng kỷ luật sẽ là liều thuốc giải loại bỏ mọi lo lắng và đau đớn một cách hữu hiệu. nó cũng là vốn liếng, là khả năng lớn nhất của một người để đối mặt và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Tuy nhiên, để trưởng thành thực sự thì kỷ luật không thôi cũng chưa đủ. Bạn còn cần phải biết cách yêu. Có rất nhiều cuốn sách nói về yêu mà Better Version đã làm trước đó, nhưng cuốn sách này khác ở chỗ. Từ góc độ của một bác sĩ tâm lý trị liệu, ông sẽ đặc biệt chỉ ra cho bạn thấy liệu bạn có đang biểu hiện triệu chứng tâm lý nào đó trong khi yêu hay không, và thế nào mới là yêu thực sự trong sự trưởng thành. Để trả lời cho những câu hỏi trên, mời bạn đón xem phần 2 của cuốn sách này với chia sẻ mang tên Tình yêu của bạn có lành mạnh không? Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Nếu bạn cảm thấy video này có ích, hãy lan tỏa tới những người cần nó. Và cũng hãy dành ít thời gian để tự nhìn nhận lại bản thân qua những câu hỏi như sau. Bạn có những dấu hiệu của sự không chịu trưởng thành không? Trong 4 nguyên tắc để đạt được kỷ luật, bạn đã đang thực hiện được nguyên tắc nào và cần phải rèn luyện nguyên tắc nào? Rồi cuối cùng đừng quên ủng hộ Better Version bằng cách nhấn like, đăng ký và mở nút chuông thông báo để đón xem các video tiếp theo của Better Version. Cũng đừng quên để lại suy nghĩ, cảm nhận của bạn ở phần bình luận bên dưới để tất cả mọi người trong cộng đồng chúng ta có thể cùng nhau học hỏi và chia sẻ. Một lần nữa, chân thành cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.